This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Thưa quý vị, và bây giờ thì mình mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính tuyển lựa người đến cho quý vị đọc hầu quý vị trong cái chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay. Một câu chuyện mà chắc có lẽ Hoàng Tính cũng phải chia làm hai hoặc ba kỳ thưa quý vị. Có tên là Tiếng Hát Karaoke. Tiếng Hát Karaoke, tác giả là Tom Tom, chú Tom Tom, thưa quý vị, chú này chắc cũng lớn tuổi, Hoàng Tính nhìn thấy chú. Đây là một cái câu chuyện được đăng ở trên tờ Việt Báo. Chú đã từng nhận được những cái giải đặc biệt viết về nước Mỹ của năm 2014, và sau đây là cái câu chuyện Tiếng Hát Karaoke. Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức xem và theo dõi xem cái câu chuyện Tiếng Hát Karaoke này như thế nào ha. Mời quý vị. Ngồi một mình ở trong căn phòng vắng, mọi người thì đang vui chơi ở đâu đó cuối tuần, để lại cho tôi một cái cơ hội, một cái dịp mà tôi thích lắm mà nha. Thích nhất là từ ngày mà đặt chân đến cái đất nước Hoa Kỳ này. Đó là một cái không gian riêng tư cho mình. Những ngày bơ vơ lạc loài bước chân ngỡ ngàng đến cái xứ Mỹ. Ngày đó thì ai cũng như nhau, đó là cùng sống chen chúc nhau thiệt là đông. Trong những cái căn nhà mướn, trong những cái căn phòng quá tải, phải không? Nhưng mà thôi đi, điều đó nó không có thật sự nó làm buồn phiền tôi. Nhưng mà tôi chỉ ao ước cho tôi một cái khoảng không gian, một khoảng thời gian yên tĩnh. Cho tôi quá khó. Không hề có đâu. Sau mấy chục năm niềm ao ước được ngồi một mình, được yên tĩnh nơi bàn viết ở một cái góc, hay hoặc là nơi một cái phòng khách thường dùng là một cái nơi làm việc giấy tờ sổ sách cho sinh hoạt hàng ngày, cho đời sống. Tôi thường dùng những cái giây phút yên tĩnh vào đêm, một mình vậy đó. Có khi nghe nhạc nhỏ thôi, nghe tin tức, xem tin tức, rồi xem Facebook, rồi đọc email. Vào cuối tuần thì tôi có thể ngồi thâu đêm khuya hơn nữa. Bà xã thì có vẻ không hài lòng, ghen bóng ghen gió. Mình ngay thẳng thật lòng, yêu ai yêu cả một đời mà. Cái người ở bên mình mấy chục năm còn chưa vừa lòng nữa, sao mà còn đi tìm cái hình bóng ai khác nữa chứ. Nói vậy chứ mấy bà mấy cô hay lắm mà nha. Bóng gió vậy mà đúng rồi nghe. Chỉ sai tí tí thôi. Nhưng riêng tôi thì thiệt quý vị chứ vàng thiệt thì sợ gì lứa. Bà xã yên chí đi. Nhờ vậy mà mấy năm trước tôi có thì giờ tôi thường tôi viết bài, tôi viết truyện, gửi đăng báo hay hoặc là cho các mục viết tâm sự trên các Facebook của các bạn học cũ than quán chuyện đời đó mà. Tôi vừa gác kiếm xuôi tay đâu khoảng năm 2020 và cũng được liệt vào cái gọi là rì thai non. Cũng tại cái con COVID, con virus COVID-19 này nè, làm cho toàn cái tiểu bang California phải đóng cửa ngừa dịch suốt cả năm rồi. Vậy là tôi bị loại ra khỏi dòng chiến. Không còn có cái gọi là tía em Hưng Đông đi cài bừa, má em Hưng Đông đi cài bừa. Tôi thực sự tôi già thì chưa đến nỗi, nhưng mà trẻ thì cũng không có còn trẻ đâu. Bây giờ ở nhà giặt đồ đi chợ nấu ăn cho vợ. Đi chợ mấy cô nhân viên tính tiền gọi bằng chú rồi đó. Làm giật mình. Bởi vì mới đây có lúc mình mua bia, đôi khi còn bị hỏi ID nữa chứ. Cái giấy ID đó quý vị, chứ không phải ID đổi chỗ khác nha. Ôi, ngồi buồn ngẫm nghĩ lại cái cuộc đời này. Thời gian nó như thoi đưa, đưa qua đưa lại sao mà nó nhanh quá nhanh vậy nè. Ngồi gãi gãi cái đầu, bứt bứt cái tóc thì tóc đâu còn nữa đâu. Nó đã di tản lên trên đỉnh đầu, để lại cái phần trán nó xói trống rỗng, trống lỏng à. Tóc còn chung quanh dành tay thì nó thiệt chứ muối nó nhiều hơn tiêu rồi nha. Bà xã tôi thường hỏi tôi lắm. Anh ơi anh ở không anh có buồn lắm không anh? Hỏi vậy đó. Riêng tôi thú thật là tôi chẳng thấy tôi buồn gì cả trơn. Ngày xưa tôi cắm đầu tôi đi làm, tự đi làm hãng cho đến làm tự do. Rồi sau đó mở cái business riêng cho hai vợ chồng cùng làm. Chứ biết thế nào là cái ngày lễ hay cuối tuần rồi đó. Chẳng có ngày nghỉ. Thiệt á, chẳng có cuối tuần. Nhất là thời gian mà chúng tôi làm chủ shop may, may gia công quần áo á. Ôi trời ơi, thời gian này nó căng, căng thiệt là căng nha. Công việc thì lúc nào cũng khẩn trương, vội vàng gấp rút cho nó kịp ba khâu. Đó là nhận hàng, may thật gấp và giao đúng ngày, đúng không nè? Vậy là chồng cài vợ cấy không có lúc nào mà được nghỉ ngơi một cái thời gian dài. Nghỉ một ngày cũng là nhiều lắm rồi nha, chứ đừng nói chi là cái vacation. Ha? Còn muốn nghỉ nhiều nữa hả? Đói sao? Phải không? Tức là lúc mà không có đủ hàng may, thợ còn nhảy shop này shop nọ để kiếm hàng. Thế là mình mất thợ thôi. Cho nên lúc nào cũng phải chát chiếc xe chạy khắp downtown Los Angeles. Khi đến cái mùa gọi là xì lô hàng, hàng hút, hàng ế đó, thì cũng phải kiếm cho ra được hàng về để mà cho thợ may. Hàng may giá rẻ cũng phải lấy về để mà làm, để mà làm chi vậy? Để giữ chân thợ. Không sao mà bù qua sớt lại thì cũng đủ sống đâu, cũng khoảng gần hơn chục năm rồi nha. Vậy đó rồi một hôm, bà xã tôi cảm thấy chán nản cái nghề này lắm. Cái nghề nàng cho là bạc bẽo, cực nhọc, đầu thắt mặt tối, bụi vải thì nó đầy mặt mũi, nhìn thấy già lúc nào không hay luôn. Rồi bị công ty dằn vặt nữa, rồi bị thợ may hàng hư không có chịu sửa, bỏ chạy, mình phải ôm đậu máu thôi. Mà kiếm thợ khác sửa đôi khi bị hãng nó chạc bắt nữa, phải không? Thế là phần lợi không có, mà còn phải bù lỗ, bù luôn cái phần lỗ. Buồn thiệt là buồn rồi đó. Công sức đổ ra nhiều quá, chịu đựng nhiều áp lực quá, căng thẳng quá trời luôn rồi đó. Và còn nhiều cái quá nữa, cho nên hả, nàng đề nghị thôi dẹp mẹ tiệm cho rồi đi, chuyển sang một cái nghề khác có vẻ nó nhẹ nhàng hơn. Đó là sang lại cái tiệm nail rồi đó. Như là theo lời mấy đứa em được vợ chồng tôi bảo lãnh qua sau này đó, chúng nó làm thợ nail thôi. Trông có vẻ cũng thảnh thơi, cũng thoải mái, cũng ăn no, cũng ngủ kỹ, cũng ô la la, ô, đã quá. Thế là chúng tôi bán shop may, trước sự tiếc nuối của một số những cái thợ ruột nòng cốt. Các anh chị thợ ruột đó thuộc hàng ưu tiên, có hàng may hoài quanh năm à. Họ có số thu nhập tương đối cũng ổn định. Cho đến hôm nay, không hiểu gì lý do gì mà chúng tôi bán shop, đâu có ai hiểu được đâu. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi. Ngoài ra thì còn nhiều lý do khác nữa. Ôi trời ơi, nói hoài cũng không hết nữa. Một năm nghỉ xả hơi để mà học lấy bằng neo. Thực ra nó chỉ chừng khoảng 6 tháng là vợ chồng chúng tôi cũng đã có bằng neo rồi. Vợ tôi, nàng có job làm liền. Sau đó thì vừa làm mà vừa học thêm để lấy một cái bằng làm mặt, người ta kêu là bằng facial. Còn tôi thì lấy được cái bằng neo về. Vậy treo sau bếp cho nó vui. Trời trời chứ đàn ông, hơi khó kiếm job neo, thằng nghe. Ngoại trừ có bà con bạn bè quen biết cho vào shop đó, rồi làm tập sự vài tháng mới rành cái nghề neo đó, đó phải không, cái nhất là cái món tay chân nước đó, làm thì được đó, nhưng mà sơn móng chưa được khéo lắm đâu, cho nên tôi cũng phải học thêm ở một ông bà thầy chuyên môn dạy đắp bột, mà đắp người ta kêu đắp móng bột đó, móng ngắn móng dài rồi lấy sáp, rồi lúc này thì chưa có nước sơn, người ta kêu là sơn gel á đó, học đắp móng bột tương đối cũng không khó khăn lắm đó, chỉ cần gì, chỉ cần chăm chỉ kiên nhẫn luyện tập á thì có thể thành công. À, cũng phải chịu khó hít thở với cái mùi acetone, cái mùi liquid bắp đắp bột nó hơi khó chịu một chút đó. À, chịu nổi thì qua, còn không chịu qua thì bỏ cuộc, bởi vì bị cái dị ứng của cái lỗ mũi á. Thế rồi tình cờ tôi gặp một người bạn quen giới thiệu đến một cái chủ tiệm nail. Đó, chịu nhận thợ nam mới ra trường, biết đắp móng bột đó, được người chủ trẻ nhìn thấy mặt tôi mới hỏi. Anh, đã biết đắp bột bao lâu rồi, hả? Tôi nghe vậy tôi thực tình tôi trả lời là mới có một năm nghề à. Hơi nổ một tí rồi nha. Cái anh chủ trẻ vui tính cười ngất ngất ngay ngay luôn, làm tôi cũng hơi ngạc nhiên khi mà nghe anh chủ nói, trời ơi, mới hơn một năm thì đâu có làm gì được đâu. Thế là tiêu rồi, ăn ở không cũng hơn một năm, giờ thì nghề nghiệp chỉ có một năm học nghề thôi, chứ chưa có đi làm cho ai ngày nào hết trơn. Tôi thì đang im lặng, thất vọng. Nhưng mà anh chủ nói không có sao đâu, anh nhận tôi vào làm tay chân nước thôi, còn đắp móng bột thì từ từ, anh sẽ cho tôi tập vợt nữa. Anh chỉ thêm rằng là sẽ đưa cho những cái người khách nào mà anh nói là dễ tính, đó, những người khách dễ tính cho tôi làm, đó, anh bắt khắp cho, đó, yên chí vào làm, kha 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 kha. Thế là tôi bước chân vào nghề nail nha. Và từ shop nail, đó, may mắn cho tôi có cơ hội, tôi kiên nhẫn, tôi làm thợ, rồi học thêm cái cách điều hành, cái cách phân công làm việc của các thợ nail ở trong shop. Rồi như vậy đó, 2 năm sau, tôi cảm ơn anh chủ tốt bụng đã giúp tôi lúc ban đầu bỡ ngỡ như vậy. Anh vui vẻ, anh bắt tay tôi chúc mừng tôi may mắn tìm mua được một cái shop nail để hai vợ chồng tôi tự làm chủ. Anh cũng nhắc nhở với tôi rằng làm chủ không có sung sướng như anh tưởng đâu. Bất cứ ai đang làm thợ đều mong có ngày mình được làm chủ, phải không? Thế nhưng đến khi anh làm chủ thì có biết bao nhiêu là vấn đề, bao nhiêu là trách nhiệm, nhức đầu, áp lực lên anh đâu. Không có một người nào chia sẻ thông cảm với anh, ngoại trừ anh thôi. Và nói thiệt thì tôi cũng đã chuẩn bị cái tư tưởng để mà làm một cái hành trang để mở một cái business cho chính mình làm chủ luôn. Thật ra thì tôi cũng có kinh nghiệm như quý vị thấy, điều hành một cái business từ hành chánh cho đến quản lý nhân viên cho đến làm việc với mình như thế nào. Tuy nhiên bất cứ cái gì mà mình muốn biết cũng đều phải qua cái học hết trơn. Mỗi công việc đều có một cái cách làm việc khác nhau. Tuy tôi không có hoang mang nhưng mà tôi vẫn luôn nhớ cái lời mà anh chủ nail mà tôi làm nói rất là hợp với cái sự hiểu biết của tôi. Tôi làm shop mai trên cũng 10 năm thì biết bao nhiêu là kinh nghiệm. Cả mấy chục thợ ở dưới tay mình, tiếp xúc với biết bao nhiêu người ở trong công ty, hãng cắt phải không? Biết bao nhiêu thợ thay đổi, tâm tính mọi người ra sao? Thú thiệt chứ tôi không cần tôi phải nói, tôi phải là thầy bói xem tướng. Tôi tiếp xúc nhiều quá cho nên tôi cũng có cái nhìn trực giác cái con người mà mình đang tiếp xúc một phần nào đó. Cái tâm tính họ như thế nào? Tin tưởng được hay hoặc là không tin tưởng được? Thành thật hay hoặc là giả dối? Tự tin quá. Nhưng mà. Đời đâu có học được cái chữ ngờ phải không quý vị? Tôi thử con đường mà làm cái shop nail là hanh thông, là dễ điều hành. Mình có thể làm tà tà, mình có thể làm chơi ăn thiệt. Ngày trước mình làm shop mai thì lúc nào cũng tấp nập, kẻ ra người vào, tiếng máy may rầm rầm ở trong shop vậy đó. Lúc nào cũng chuyển động, cũng luân chuyển. Còn nay thì shop nail chỉ có 6 người, luôn cả hai vợ chồng tôi. Thì nó dễ quá à. Khách thì vào shop, có ngày thì đông khách, có ngày thì ít khách. May mắn khách đông thì đăng báo kiếm thêm thợ. Dễ quá phải không nè? Thế là cứ thế mà hốt bạc thôi. Nói gì nói chứ. Cảm ơn nước Mỹ. Cũng còn thương cho dân tộc Việt Nam sinh sau đẻ muộn. Đến nước Mỹ cũng một thời gian, cùng một cái hoàn cảnh, cùng một cái tâm tư bơ vơ trên cái đất Mỹ, biết làm gì để mà sống đây. Chỉ có nước đi làm cu li thôi chứ làm gì. Tiếng Anh có người biết, có người không mà. Bởi vậy tất mới kêu là tiếng Anh, tiếng U là vậy đó. Nước Mỹ đã dành trọn cái nghề nail cho đa số người Việt. Các sắc dân khác đến Mỹ cũng đã lâu. Họ chọn nghề tóc, họ chọn nghề trang điểm. Không hiểu sao họ không chọn luôn cái nghề nail, mà lại chừa nguyên cái mỏ vàng, mỏ đô la, mỏ tiền trên cái cây hái xuống nè. Vàng rơi lấp lánh rụng như là lá mùa thu. Ít có người để ý. Cho đến khi mà người Việt Nam đến Mỹ, thì cái nghề nail hoàn toàn lọt vào tai của người Việt Nam. Và các ngành nghề cung cấp sản phẩm của cái nghề nail cũng thuộc về người Việt Nam. Cuối cùng, nói đến cái nghề nail thì thế nào cũng dính líu đến cái người Việt Nam, và cái người Việt Nam trong cái nghề nail gian danh thành công tại Mỹ và gian danh ra thế giới nữa. Quả là trời còn thương cho người Việt Nam đã chịu quá nhiều khổ nạn. Mừng cho người Việt Nam, trong đó có gia đình tôi và các em tôi trong cái nghề nail tại Mỹ, thành công tại Mỹ này. Đối với gia đình tôi thì thành công khiêm nhường thôi, chỉ là một cái family business thôi. Đủ sống, đủ nuôi cho các con ăn học ra trường, không có giàu, không có vang danh như mọi người thường nghĩ. Hễ mà ai làm nail thì đều có một cuộc sống khá giả, từ làm thợ cho đến làm chủ. Nhưng mà tất cả đều có những cái ngoại lệ, không ai giống ai hết. Có người tưng bừng khai trương, rậm thầm đóng cửa, ai biết ai hay đó. Có những nỗi đoạn trường, ai ở trong cuộc thì mới biết. Và cũng chỉ chính mình chịu nhiều cái đai cắn, cái đắng cay. Có nói ra đi nữa thì cũng chẳng ai hiểu. Và nếu mà có hiểu thì cũng chẳng có quan tâm gì trước nữa. Ngày trước tôi hy vọng nghỉ shop mai, nhảy qua làm shop nail thì sẽ được yên tâm hơn, phải không? Yên thân hơn, phải không? Vậy mà không. Không. Trăm lần không mà vạn lần cũng không nữa. Nghề nail nếu mà chỉ làm thợ thì có những khó khăn của người thợ. Cũng có những giọt nước mắt trong đêm dài. Cũng có những nỗi đắng cay cho từng mỗi người. Cũng có những nụ cười héo hắt. Ở mỗi cơ sở shop nail mình đang làm không có thích cái shop này thì mình nhảy qua cái shop khác, tiệm khác mình làm, thì có những cái vấn đề khác nó lại nảy sinh ra, rồi có những cái trái ngang khác, rồi trời trời cũng không khỏi nắng. Bởi vậy cho nên làm nail có tiền nhưng mà cũng phải bỏ cuộc. Chưa có ai nói là tại sao là phải bỏ cuộc. Còn người chủ shop nail thì vốn liếng cũng đã đổ ra, bút cũng đã ký cái hợp đồng thuê nhà với chủ phố rồi thì tưng bừng khai trương thôi, phải không? Chủ phố mỗi tháng cứ gửi bill, cứ đòi tiền phố như vậy. Còn chủ nail ra sao thì ra, thì nào ai hay biết thôi. Thợ vui thì làm, thợ buồn thì bay. Thợ cũ ra, thợ mới vào, kể ra người giàu, vậy đó. Lúc kiếm có thợ, lúc kiếm cũng không có thợ luôn. Lúc đó thì mình được comment 5 xì ta trên cái trang web dép đó. Lúc thì chỉ có 1 xì ta thôi, 1 sao thôi. Tưởng là dễ điều hành, thật ra có những cái khó khăn phát sinh khác. Mà chính ngay cái người thợ làm trong shop họ cũng không biết gì. Vì họ đâu có quan tâm đến cái lúc mà người chủ phải âm thầm đóng cửa đâu. Âm thầm sang shop. Shop có nhiều khách walk-in, dùng mỹ trắng, tiếp nhiều, thợ dễ thương, làm việc như gia đình. Ủa vậy sao phải sang vậy? Phải đăng báo vậy? Làm nghề nào thì khổ với nghề đó thôi. Cho nên mới gọi là cái nghiệp. Nghề nghiệp, cái người muốn nhảy ra thì lại có người lại muốn nhảy vào. Ai hay, ai tài, ai giỏi chưa biết. Những nỗi đau này cũng không ai biết được. ai cũng tự cho mình, cũng tự cho là mình có nhiều khả năng, có nhiều những cái bản lãnh để mà vượt qua những cái thử thách. Người này ngã xuống thì người kia đứng lên đó mà. Thưa quý vị, đó là phần đầu của một cái câu chuyện ngắn Hoàn Tính có thể sẽ chia làm 3 kỳ để gửi đến cho quý vị. Đây là một cái câu chuyện tác giả là chú Tom Tom, mang tên là Tiếng Hát Karaoke. Thành thật cảm ơn chú Tom Tom có một câu chuyện có dịp để Hoàn Tính chia sẻ với quý vị bà con đồng hương yêu thích đọc truyện trong cái chương trình đọc truyện ngắn do Hoàn Tính thực hiện. Và cảm ơn quý vị thính giả đang theo dõi câu chuyện được mang tên Tiếng Hát Karaoke. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau. Cảm ơn quý vị.